Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thưa quý thính giả thân mến, cảm ơn Chúa cho chúng ta được tiếp tục bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng. Bài học hôm nay là bài thứ 49, Đấng Yên Ủi. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 15 đến câu 21. Như quý thính giả đã biết, các chương 14 đến 16 của Phúc Âm Giăng là những lời dạy sau cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho các môn đệ trước khi Ngài chịu khổ hình trên thập tự giá. Ba chương này chứa đựng những lời giáo huấn cao siêu của Chúa mà chúng ta cần phân tích kỹ và áp dụng cho bước đường theo Chúa của mình. Phần Kinh Thánh hôm nay giới thiệu Chúa Thánh Linh và mối quan hệ của Chúa Thánh Linh với các tín hữu. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra để theo dõi Phúc Âm Giăng chương thứ 14. Chúng ta sẽ cùng học các câu từ câu 14 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Vừa rồi là phân đoạn Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 15 đến câu 21. Sau đây là một số câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta có thể chứng tỏ lòng yêu mến Chúa như thế nào? Câu hỏi thứ hai, xin cho biết những điều răn của Chúa mà chúng ta phải vâng giữ. Câu hỏi thứ ba, tại sao Chúa Giê-xu lại gọi Chúa Thánh Linh là đấng yên ủi khác? Hay nói cách khác, tại sao Chúa không chỉ nói Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi? Câu hỏi thứ tư, tại sao thế gian không thể nhận được thần lẽ thật? Và câu hỏi thứ năm, xin kể ra những lời hứa của Chúa trong phân đoạn này và cho biết áp dụng của những lời hứa đó vào đời sống. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu cho thấy chứng nghiệm rõ ràng nhất của tình yêu là vâng lời. Chính Chúa Giê-xu đã chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với Đức Chúa Cha bằng cách vâng lời Đức Chúa Cha. Chúng ta cũng phải chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa bằng cách vâng lời Ngài. Chúa Giê-xu bảo các môn đệ phải vâng giữ các điều răn của Chúa. Như vậy, chúng ta phải vâng giữ những điều răn nào? Theo Phúc Âm Mác chương 12, từ câu 29 đến câu 31, khi có người đến hỏi Chúa Giê-xu, đâu là điều răn căn bản, gồm tóm tất cả các điều răn khác? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, này là điều đầu nhất, hỡi Israel hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Như vậy, vâng lời Chúa, đối với Chúa chúng ta phải kính mến Chúa, và đối với người, chúng ta phải yêu thương nhau. Trong phúc âm giăng, mạng lệnh của Chúa truyền dạy các môn đệ cho thấy tình yêu thương anh em được cụ thể hóa rõ hơn bằng gương mẫu của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ấy là ta phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Chương 13 câu 34. Để tỏ lòng kính yêu Chúa đối với người, chúng ta chỉ cần làm một điều, đó là yêu thương người khác như Chúa đã yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã hy sinh tính mạng vì chúng ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 13, Chúa phán: chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Đó là thứ tình yêu Chúa muốn chúng ta đối xử với người chung quanh. Những lời dạy của Chúa Giê-xu trong các chương này là lời từ giả của Chúa. Vì vậy, Chúa an ủi, vỗ về các môn đệ của Ngài. Chúa nói sẽ xin Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh cho họ. Chúa gọi Đức Thánh Linh là đấng yên ủi khác. Chúa Giê-xu dùng chữ khác ở đây, hàm ý Chúa đã là đấng yên ủi. Giờ đây, Chúa phải từ giả họ, nhưng Chúa sẽ cho một đấng yên ủi khác đến với họ. Chữ khác ở đây, theo nguyên ngữ, là một đấng yên ủi khác, nhưng giống hệt như Chúa. Nghĩa là dù Chúa ra đi, nhưng Chúa Thánh Linh đến ở với họ, cũng giống như chính Chúa vẫn còn đang sống với họ vậy. Đây cũng là điều chúng ta kinh nghiệm hôm nay. Chúa Giê-xu không còn ở trần gian này, nhưng chúng ta là những người theo Chúa, có Chúa Thánh Linh ngự trị trong tâm hồn. Chúng ta giống như các môn đệ ngày xưa, có chính Chúa bên cạnh. Chúa Thánh Linh được gọi là đấng yên ủi. Trong nguyên ngữ, chữ đấng yên ủi là Parakletos. Nghĩa đen của chữ này là một người được gọi đến ở bên cạnh. Đây cũng là một từ chuyên môn dùng để chỉ, thứ nhất là nhân chứng binh vực cho bị cáo ở tòa án. Thứ nhì là luật sư biện hộ trước tòa án. Thứ ba là vị cố vấn được gọi đến để hỏi ý kiến hay để giải quyết nan đề. Thứ tư là người khích lệ tinh thần binh sĩ. Và thứ năm là người đến an ủi, giúp đỡ người có chuyện buồn. Chúa Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta. Ngài làm tất cả những điều đó. Chúa Thánh Linh binh vực, biện hộ cho chúng ta. Ngài là vị cố vấn, hướng dẫn chúng ta, an ủi, khích lệ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cần nhớ Chúa Thánh Linh trong những vai trò đó và để cho Ngài thật sự hướng dẫn đời sống của mình. Chúng ta có thể hiểu câu nói của Chúa Giê-xu trong câu 16 như sau. Ta sắp từ giã các con. Ta giao cho các con một công tác lớn. Nhưng các con đừng lo sợ, vì ta sẽ cho một người đến ở bên cạnh các con, một người giống như ta. Người ấy sẽ ở bên cạnh các con mãi mãi và giúp các con vượt qua mọi khó khăn trên đời. Đó chính là Chúa Thánh Linh đang ngự trong tâm hồn chúng ta hôm nay. Chúa Thánh Linh cũng được gọi là Thần Lẽ Thật hay Thần Chân Lý. Danh hiệu này cho thấy Chúa Thánh Linh giúp cho người theo Chúa biết chân lý và sống theo chân lý. Điểm khác nhau giữa người theo Chúa và người đời là chúng ta có ý thức về Chúa Thánh Linh. Chúng ta biết Ngài có thật và kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trong đời sống. Nhưng người đời không có kinh nghiệm đó vì mắt tâm linh của họ bị mù, tức là chẳng thấy, và không có nhận thức về những vấn đề tâm linh của họ, tức là chẳng biết. Những lời hứa của Chúa Giê-xu trong phân đoạn này là: thứ nhất, Chúa sẽ ban đấng yên ủi ở với chúng ta. Câu 16. Thứ nhì, Chúa không để chúng ta cô đơn. Theo câu 18. Và thứ ba, chúng ta được Đức Chúa Cha yêu thương. Theo câu thứ 21. Thật ra, trong những lời hứa này, lời hứa Chúa Thánh Linh ở với chúng ta là đủ cả. Chúa Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. Ngài ngự trong tâm hồn chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Chính Chúa giúp sức để chúng ta có thể sống một đời vui lòng Chúa. Điều chúng ta cần làm là luôn ý thức sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống và để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, cũng như luôn luôn tìm đến với Ngài để nhận được những an ủi và khích lệ cần thiết trong mọi nan đề hay mọi hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta. Làm sao để thực sự kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Thánh Linh? Chúa Giê-xu nhấn mạnh trong câu 21: Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đây là lời hứa tuyệt diệu của Chúa. Chúng ta thường nghĩ phải vâng giữ điều răn của Chúa là gánh nặng, là khó nhọc. Nhưng thật ra, khi chúng ta yêu mến Chúa, vâng giữ lời Chúa, chúng ta mới thấy giá trị lớn lao thật sự của lời Chúa. Bởi vì ai càng hết lòng vâng giữ lời Chúa thì lại càng được Chúa Thánh Linh giúp biết Chúa rõ hơn và kinh nghiệm sâu xa hơn về tình yêu của Chúa dành cho mình.
Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ lòng trắng trong ngày, tình yêu bao la của Ngài nào chỉ vì sánh bằng, vì yêu nhân gian Ngài chịu hy sinh tại Gô-gô-tha, đời con xin theo Chúa hoài và tận trung với Giê-xu. Trôi qua hỡi anh, sao con chần chờ chi trở về? Giê-xu chờ giang tay.